miệng kẻ sang. Bây giờ Quỳnh đã hơi lớn, đang độ thiếu niên, trên đường từ phủ về khát quá, Quỳnh ghé vào một quán nước bên đường. Trong quán đã có một viên quan sáng oai vệ đang ngồi nhai chầu bõm bẽm. Cạnh đó có một lính lệ đang đứng hầu. Quan nhai xong, hách dịch vứt miếng bã chầu ra đất. Quỳnh đang ngồi uống nước, thấy ngứa mắt liền bước lại cúi nhặt lên. Ngắm nghía như muốn tìm kiếm cái gì rồi đút vào túi. Thế lạ, viên quan tò mò hỏi. Ngươi là ai? Làm gì vậy? Quỳnh làm bộ cúng đốn đáp. Con là học trò nghèo, lâu nay thừa nghe người ta nói miệng nhà quan có gang có thép, muốn nhặt lên đem về coi thử có đúng thế không. Biết mình bị sỏ, lại không biết tên học trò có vẻ sức sược này là Quỳnh. Quan liền bảo, nhận là học trò thì ngươi phải đối câu tục ngữ mà ngươi vừa nói. Hay thì ta thưởng, giờ thì bệnh đến đòn. Mà nhớ là tục ngữ phải đối bằng tục ngữ, nghe chưa? Quỳnh giả bộ rụt rè, thưa thưa bẩm bẩm, còn sợ mang tiếng sược, không dám đối. Tưởng anh chàng học trò đang bí, quan bảo, ta cho ngươi cứ nói, còn không đối được thì nằm xuống để ta đánh đòn. Nếu thế thì con xin đối ạ. Được, đối ngay đi, ta nghe thử. Quỳnh thông thả đọc phế đối. Đồ nhà khó vừa nhỏ vừa thâm. Nghe xong, mặt quan xám lại như cho bếp. Câu đối lại đúng là câu tục ngữ đối với tục ngữ, không thể bắt bẻ vào đâu được. Biết ngồi lâu không tiện, quan dục lính hầu ra đi, quên bẵng lời hứa thưởng tiền cho anh học trò nghèo. Chẳng bao lâu, chuyện ấy lan ra khắp vùng. Tên quan kia xấu hổ vì làm miệng cười cho thiên hạ, còn tiếng thăm của Quỳnh càng nổi như cồn.